Bạn thân mến, bạn đã có người thân vĩnh viễn ra đi. Rồi có lẽ bạn cũng sẽ còn tiếp tục nói lời biệt ly. Tôi cũng đã nhận nhiều tin buồn. Nhiều người tôi biết, nay họ không còn. Họ đã chết. Mỗi lần như thế, tôi nghĩ đến ngày tôi cũng chết. Rồi tôi băn khoăn. Trong cái băn khoăn của con người về sự chết. Tôi cũng nhìn cái chết trong niềm tin. Nhưng biên giới giữa con người thường và biên giới con người đức tin là biên giới khó nhìn thấy biên giới. Trong băn khoăn nhân loại về sự chết, tôi viết về sự chết, in trong cuốn Nước mắt và hạnh phúc năm 1989. Cách đây đã 14 năm. Đó cũng là tập sách đầu tay, kỷ niệm năm tôi thụ phong linh mục.
Khi được sinh ra thì cũng là khởi điểm tôi bắt đầu đi về cõi chết rồi. Vì làm gì có ngày người ta chôn tôi, nếu không có ngày tôi chào đời? Làm gì có sự chết, nếu không có sự sống? Như thế, cuộc sống của tôi là đi dần về cõi chết. Mỗi thời gian sống là mỗi thời gian chuẩn bị cho ngày tôi chết. Ngay trong bào thai của mẹ, bắt đầu có sự sống là tôi đã cưu mang sự chết rồi. Kết hợp và biệt ly ở lẫn với nhau. Chồng lớn lên đã có mầm tan rã. Khi vũ trụ chào đón tôi, thì cùng một lúc tôi bắt đầu từ rã vũ trụ từng ngày, từng giờ. Theo từng tờ lịch rơi xuống, mỗi ngày là một bước tôi đi dần về sự chết. Bình minh mọc lên, nhắc nhở cho tôi một bước cận kề. Hoàng hôn buông xuống, thầm nói cho tôi sự vĩnh biệt đang đến. Không muốn nghĩ về sự chết, tôi cũng chẳng tránh được sự chết. Không tránh được sự chết, không muốn nghĩ về sự chết, nhưng tôi có ghét sự chết được không? Chết ở trong tôi. Tôi đang đi về cõi chết, nên ngay bây giờ sự chết đã thuộc về tôi rồi. Sự chết ở trong tôi, nên tôi ghét sự chết, có là tôi ghét chính tôi không? Sự sống của tôi hàm chứa sự chết, nên nếu tôi yêu sự sống, thì tôi cũng phải yêu sự chết. Vì vậy, cuộc đời có ý nghĩa vẫn là cuộc đời biết chuẩn bị cho ngày chết. Trong dòng đời, tôi không sống một mình. Cuộc sống của tôi là tấm thảm mà mỗi liên hệ yêu thương là một sợi tơ. Mỗi gắn bó quen biết là một sợi chỉ. Anh em, cha mẹ, người yêu, sự chết sẽ rách tung tất cả để tôi ra đi một mình. Chẳng ai đi với tôi. Vì thế, chết mang màu ly biệt. Sống là hướng về tương lai. Tương lai là cái tôi không nắm chắc trong tay. Vì vậy, tôi hay nhìn về tương lai bằng nỗi sợ bấp bênh. Càng bấp bênh, thì tôi càng tìm kiếm vững chãi, càng lo thu góp. Nhưng thu góp xong, xây đắp xong, vất vả ngược xuôi để rồi ra đi trắng đôi tay, thì đời tôi thành đáng thương hại. Nếu tôi không đem theo được những gì tôi thu góp, thì những gì tôi ôm ấp hôm nay chỉ làm tôi thêm đau đớn, làm tôi thêm nuối tiếc. nếu không muốn như vậy, thì chúng phải là phương tiện để chuẩn bị cho giờ ra đi của tôi. Thu góp cho tương lai có thể là dấu hiệu khôn ngoan, đề phòng những bất trắc có thể xảy ra, mà cũng có thể là một thứ nô lệ. Nếu suốt đời tôi lo âu tìm kiếm, nào là danh vọng, nào là tiền bạc, quyền thế, lúc nào tâm hồn cũng bị vây khốn, lúc nào lương tâm cũng bị băn khoăn, thì đâu là niềm vui, là tận hưởng của đời sống. Mà tận hưởng là gì? Đâu là ý nghĩa của sự tìm kiếm, thu góp? Kinh Thánh kể, có người trong đám dân chúng nói với Đức Kitô:
Thưa Thầy, Thầy bảo anh tôi chia gia tài với tôi.
Ngài đã nói cùng họ:
Hãy quay chừng, hãy lo giữ mình tránh mọi thứ gian tham, vì không phải ai được sung túc là đời sống người ấy chắc chắn nhờ của cải.
Ngài nói cùng họ một ví dụ rằng:
Có người phú hộ, ruộng nương được mùa, nên suy tính với mình rằng: Ta phải làm gì? Vì ta không còn chỗ nào mà tích trữ hoa màu nữa.
Đoạn người ấy nói:
Ta sẽ làm thế này, phá quách các lẫm đi, mà xây những lẫm lớn hơn, rồi chắc cả lúa mạ và của cải vào đó. Rồi ta nhủ hồn ta: Hồn ơi, mày có dư thừa của cải, chẳng đó cho bao nhiêu năm, nghỉ đi, ăn uống đi, hưởng đi.
Nhưng Thiên Chúa bảo nó:
Đồ ngốc, ngay đêm nay, người ta sẽ đòi ngươi trả lại hồn ngươi. Mọi sự ngươi sắm sửa, tích góp kia sẽ về tay ai?
Không ai sống hộ tôi, không ai chết thay tôi, không ai đi cùng tôi. Tôi sẽ ra đi một mình. Họ sẽ quên tôi, cũng như tôi đã quên bao người. Có thể đôi khi họ nhớ tới tôi, cũng như đôi khi tôi nhớ người này, kẻ kia. Nhưng nỗi nhớ chỉ là của riêng tôi. Còn kẻ đã ra đi, vẫn ra đi miền miệt. Thì cũng thế, chẳng ai làm gì được cho tôi lúc tôi ra đi không trở lại. Chết là mất tất cả, nhưng đức tin lại dạy tôi rằng chết là chiến thắng, chết là đi về sự sống vĩnh cửu, chết là gặp gỡ, gặp đấng tạo nên mình. Như vậy, chết là cánh cửa im lìm được mở ra để tôi về với đấng thương tôi. Chết là điều kiện để sống. Chúa ơi, chết là đi về với Chúa sao con vẫn lo âu? Phải chăng nỗi lo âu là dấu hiệu nói cho con rằng con sợ con không thể gặp Chúa? Vì sợ không gặp, nên chết mới là bản án nặng nề. Mà tại sao con lại sợ không gặp Chúa? Chúa luôn mong mỏi, đợi chờ con cơ mà. Như thế, muốn gặp Chúa hay không là do ý của lòng con. Con có quyền quyết định cho hạnh phúc của mình. Chúa ơi, vì biết mình sẽ chết, nên con băn khoăn tự hỏi bao giờ thì chuyến tàu định mệnh đem con đi. Hôm nay hay ngày mai? Mùa thu này hay mùa xuân tới? Con âu lo, nhưng vì sao phải lo âu? Phải chăng lo âu là dấu hiệu nói cho con rằng con chưa chuẩn bị đủ, là hồn con còn ngổn ngang? Có xa Chúa thì mới sợ mất Chúa, sợ mất Chúa thì mới xao xuyến băn khoăn. Con biết thế, con biết rằng vì không sẵn sàng, vì không chuẩn bị nên mới hồi hộp, mất bình an. Con biết thế, con biết sau sự chết là hạnh phúc hay gian nan, là núi cao với mây ngàn cứu rỗi, hay vực sâu phiền muộn với đau thương. Nhưng chuẩn bị cho giờ ra đi không đơn giản, Chúa ơi. Chúa biết đó. Con đi tìm Chúa, nhưng là đi trong lao đao. Bởi yêu một vật hữu hình, thì dễ hơn lắng nghe tiếng gọi tới nơi xa thẳm. Giàu có và danh vọng cho con hạnh phúc, mà con có thể sờ được. Còn hạnh phúc của đức tin, thì sâu thẳm quá. Chung quanh có biết bao mời mọc. Kinh nghiệm cho con thấy rằng, đã nhiều lần con bỏ Chúa. Như vậy biết đâu con lại chẳng bỏ Chúa trong tương lai. Nếu lúc đó mà giờ chết đến thì sao? Chúa có nghĩ rằng, khi con phải phấn đấu chối từ những rung cảm bất chính, để sống theo niềm tin là khổ giá của con không? Chối từ tiếng gọi của tội lỗi đã là một khổ giá. Nhưng có khi lo âu vì không biết mình có từ chối được không còn là một khổ giá khác nữa. Chính Phao-lô, đấng thánh của Chúa mà còn phải kêu lên.
Ôi, những điều tôi muốn làm thì tôi chẳng làm. Những gì tôi muốn trốn tránh thì tôi lại làm.
Chúa thấy đó. Vị tông đồ lớn của Chúa mà còn như thế, huống chi con, một kẻ mang nhiều yếu đuối thì đường về với Chúa gian nan biết bao. Để khỏi chết, khi con chết, thì con phải chết trước khi con chết. Cái chết đó đóng đinh đời con vào thập giá. Con không biết con can đảm tới đâu. Con chỉ xin sao cho con tiếp tục đi mãi. Đi siêu vẹo vì yếu đuối của con, nhưng vẫn tiếp tục đi. Thập giá nào thì cũng có đau thương. Con không muốn thập giá, vì thập giá làm con mang thương tích. Chúa cũng đã ngã. Nhưng nếu sự sống của con mang mầm sự chết, thì trong cái chết của thập tự nảy sinh sự sống. Chúa đã chết. Chúa hiểu nỗi sợ hãi của sự chết. Con vẫn nhớ lời Chúa cầu nguyện.
Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha.
Hôm nay, con cũng muốn nói như vậy đó, với Chúa. Cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa dạy con rằng, chẳng có sự sống nào mà không phải qua sự chết. Chết thì sợ hãi. Nhưng nếu con yêu sự sống, thì con cũng phải yêu sự chết. Con muốn chết để được sống. Con sẽ đóng đinh đời con vào thập tự. Chúa ơi, Chúa có cho những lo âu của con là dấu chỉ tình yêu của một tâm hồn yếu đuối, đang thao thức đi tìm Chúa, vì sợ mất Chúa không? Lạy Cha, trong tay Cha, con xin phó thác đời con.